Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Dục vọng được kiểm soát. Lời của Chúa được chép trong sách Châm ngôn đoạn 6 từ câu 24 đến câu 35.
Đặng giữ con khỏi người đàn bà ác nghiệp và khỏi lưỡi vua nịnh của dâm phụ. Lòng con chớ tham muốn sát nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Vì tại kỵ nữ có người nông nổi chỉ còn một miếng bánh mà thôi. Người dâm phụ vẫn lừa sẵn linh hồn quý báu. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng chăng? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người ta chẳng khinh dị kẻ trộm, nếu nó ăn cắp đặng phỉ lòng mình khi đói khát. Hễ nó bị bắt, chắc phải thường bồi gấp 7 lần. Nó sẽ nộp hết tài sản của nhà nó. Kẻ nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tức vô tâm vô trí. Ai làm như vậy khiến cho linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi. Vì sự ghen ghét là điều giận dữ của người nam. Trong ngày báo thù, người không dòng thứ. Người sẽ chẳng nhận giá đền tội nào hết. Mặc dầu con gia tăng của lễ, người cũng không đặng phỉ ý đâu.
Câu gốc: lòng con chớ tham muốn sắc nó, đừng để mình mắc phải mí mắt nó. Câu 25. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Dâm phụ có thể cám dỗ người khác qua những cách nào? Làm sao thắng hơn những cám dỗ này? Người phạm tội ngoại tình sẽ nhận hậu quả nào? Lời cảnh cáo nghiêm trọng này nhắc nhở bạn điều gì? Châm ngôn chương 1 đến chương 9 có 4 lần đề cập đến sự cám dỗ của dâm phụ. Đoạn 2 từ câu 16 đến câu 19. Đoạn 5 từ câu 1 đến câu 23. Đoạn 6 từ câu 20 đến câu 35. Và đoạn 7 từ câu 1 đến câu 27. Cho thấy đây là sự cám dỗ mạnh mẽ, không chừa một ai và rất khó nhận biết. Tại đây, vua Salomon gọi dâm phụ là người đàn bà ác nghiệp. Hàm ý, những cám dỗ về tình dục là xấu xa, và người cám dỗ người khác là người ác. Vũ khí thứ nhất người đàn bà gian ác sử dụng để cám dỗ là lưỡi vua nịnh, có nghĩa là lời đường mật, câu 24. Lời nói của dâm phụ thường ngọt như mật và dịu hơn dầu, nhưng cuối cùng sẽ đắng như ngải cứu và bén như gươm hai lưỡi, khiến nạn nhân bước đến âm phủ. Châm ngôn đoạn 5 câu 3 đến câu 5. Bởi nạn nhân đã dừng lại với dâm phụ và nghe nàng nói thay vì chú tâm vào lời dạy của Chúa. Vũ khí thứ hai là nhan sắc. Nếu không cẩn thận kiểm soát tấm lòng mà để sự thèm muốn dẫn dắt thì chắc sẽ mắc phải mí mắt nó, câu 25. Lời khuyên này không chỉ cấm hành động bên ngoài, nhưng ngay cả sự thèm muốn trong lòng, vì tư tưởng sẽ dẫn đến hành động. Đừng ai biện hộ rằng đó là cảm xúc không ngăn được, nhất là khi người phụ nữ đẹp cố tình chinh phục mình. Mệnh lệnh của người cha cho thấy thèm muốn là một cám dỗ có thật, nhưng con có thể kiểm soát và quản trị được thèm muốn đó. Và để làm vững chắc lời khuyên dạy của mình, vua Salomon nhấn mạnh đến hậu quả người ngoại tình chắc chắn sẽ phải nhận, câu 27 đến câu 29. Lửa ở trong lò thì ít lợi, nhưng nếu giấu trong áo hay đạp chân lên thì nguy hiểm. Cũng vậy, ham muốn tình dục giống như ngọn lửa. giữ trong hôn nhân thì phước hạnh, nhưng nếu đặt ngoài hôn nhân thì tai họa chắc chắn sẽ đến. Bên cạnh đó, người phụ nữ ngoại tình được đặt ngang hàng với gái mại dâm. Quan hệ tình dục với người đàn bà đã có gia đình và với gái mại dâm đều tội lỗi như nhau. Hơn thế nữa, người phạm tội ngoại tình còn bị khinh bỉ và còn tệ hơn kẻ trộm, vì ít nữa kẻ trộm còn có thể được thông cảm khi ăn cắp để thỏa mãn cơn đói. Còn người phạm tội ngoại tình là kẻ vô tâm, vô trí, để dục vọng làm cho ngu dại và mất trí. Câu 30 đến câu 33. Nghiêm trọng hơn nữa là hậu quả người ngoại tình nhận lấy sẽ rất nặng nề và ảnh hưởng lâu dài. Câu 34 đến câu 35. Cơ đốc nhân phải để lời Chúa và Chúa Thánh Linh cai trị lòng và trí, hầu cho bông trái Thánh Linh nở rộ trong đời sống. Qua đó, phẩm chất tự chủ, tiết độ sẽ dẫn dắt đời sống, kiểm soát dục vọng, để không phạm tội với Chúa và với người. Bạn có đầu phục Chúa Thánh Linh và kiểm soát dục vọng trong cuộc sống không? Lạy Chúa, xin cho tấm lòng và tâm trí con luôn chú tâm vào lời Ngài. Xin cho mắt và tai con xoay khỏi những cám dỗ để con sống cuộc đời thánh khiết và làm sáng danh Ngài. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.